Chương 422, luyện tập Minh Thiết Cuộn đứng đó, với vẻ mặt nghiêm túc, không thể lay chuyển, khiến Diệp Tử không khỏi nhếch môi phàn nàn. Ngươi thực sự nghĩ mình là vàng rầu sao? Ngươi biết không? Ta, Diệp Tử, cũng là một mối đe dọa lớn cho vũ trụ này, một mối đe dọa cực kỳ to lớn. Dù miệng lải nhải, Diệp Tử vẫn nhanh chóng trốn sau lưng Tôn Ngộ Không. Minh Thiết Cuộn không mảy may quan tâm đến những lời lẽ của Diệp Tử, tiếp tục giải thích. Kỹ năng hợp kích của Minh Thần Quân có thể phát huy sức mạnh gấp nhiều lần, nhưng điểm yếu của nó cũng rất rõ ràng. Điểm yếu đầu tiên là sau mỗi lần sử dụng kỹ năng hợp kích, linh lực trong cơ thể họ sẽ tạm thời rút về, và phải mất một khoảng thời gian ngắn để hội tụ lại trước khi có thể sử dụng lại. Khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để phá vỡ phòng thủ của họ. Số lượng người tham gia càng nhiều, thời gian hội tụ càng lâu. Minh Thiết Cuồng dừng lại một chút để suy nghĩ, rồi nói tiếp, nếu mọi chuyện thuận lợi, ta sẽ dẫn dắt mọi người đột nhập vào trụ sở chính của Minh Thần Quân. Chúng ta có thể phải đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, và ta hy vọng mọi người có thể trở thành chiến hữu đáng tin cậy. Nếu không, chúng ta chỉ có thể chết. Đột nhập vào trụ sở địch là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, không chỉ phải đối mặt với toàn bộ kẻ địch mà còn không nhận được sự hỗ trợ nào. Vì vậy, 8 người chúng ta nếu không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhau, thì thực sự không khác gì đi chết. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Kể cả Diệp Tử, người luôn mỉm cười, cũng gật đầu liên tục, dù hắn ta không ưa Phụ Minh, nhưng khi mạng sống bị đe dọa, không thể không cẩn trọng. Sau khi bay liên tục nửa ngày và một đêm, Minh Thiết Cuộn cuối cùng cũng dừng lại vào buổi sáng sớm. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi một canh giờ. Phía trước là một trong những điểm kiểm soát của Minh Thần Quân. Hãy coi đây là cơ hội để luyện tập. Hắn chỉ vào một thành trì đen như mực phía trước và nói với mọi người. Mặc dù 8 người chúng ta đều là những chiến binh đỉnh cao được cả tuần thiên giới biết đến, nhưng chúng ta sắp phải đối mặt với hàng vạn binh sĩ của Minh Thần Quân và sức mạnh của họ không hề yếu. Như người ta vẫn nói, chiến diệu cắn chép voi. Nếu coi thường Minh Thần Quân, chúng ta sẽ tự chuốc lấy thất bại. Trong thời khắc này, sự phối hợp giữa 8 người trở nên cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, dường như chỉ có Ẩn Sơn Động và Phụ Minh là thân thiết với nhau. Còn lại mối hiểu biết giữa mọi người khá hạn chế. Trong trận chiến, nếu không thể phối hợp ăn ý, sức mạnh tổng hợp của mọi người có thể sẽ không bằng một mình chiến đấu đơn lẻ. Vì vậy, việc luyện tập cùng nhau tại các điểm kiểm soát nhỏ của Minh Thần Quân trở nên cần thiết để tăng cường sự quen thuộc lẫn nhau. Thành trì màu đen kia có lẽ là một trong những điểm kiểm soát nhỏ của Minh Thần Quân tại tuần thiên giới. Theo cảm nhận của ta, bên trong có khoảng hơn 300 người, mạnh nhất là Cửu Vân Chí Tôn, khoảng từ 40 đến 50 người. Quan sát màu sắc của thành trì, có thể suy đoán rằng họ đều là chuyên gia về phòng ngự. Hãy chia sẻ với nhau về khả năng của mình, sau đó phân công nhiệm vụ chiến đấu. Minh Thiết Cuồng vừa dứt lời, Long Hoàng liền tiến lên, ta giỏi tấn công trực diện, sử dụng sức mạnh vô song để phá hủy mọi thứ. Tiếp theo, Vũ Minh nói, ta giỏi vây hãm và sử dụng sức mạnh của huyết sát để ăn mòn đối thủ, gây ra tổn thương rộng lớn, hiệu quả tùy thuộc vào sức mạnh và khả năng của kẻ địch. Hắc Khôi thêm vào, ta giỏi phòng ngự, chống lại cả đòn tấn công vật lý và phép thuật. Chấn Thiên Hống của ta còn có thể phản đòn, gây tổn thương mạnh mẽ cho kẻ địch. Minh Thiết Cuồng nói tiếp, ta giỏi về tốc độ. Đối với các chiêu thức phòng ngự của Minh Thần Quân, ta có khả năng phá hủy mạnh mẽ. Khi đến lượt Sa Ngộ Tịnh, hắn ta nói với giọng buồn bực, ta không chắc mình giỏi gì, nhưng nếu để ta tấn công thành trì nhỏ này, ta có thể dùng chí thủy bi tạo ra lũ lụt để nhấn chìm họ. Ngươi nghĩ họ sẽ chịu ngồi yên trên nước tràn vào sao? Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Tử phản bác không ngần ngại. Sa Ngộ Tịnh không tức giận mà chỉ cười khẩy, hỏi, ngươi biết Cửu Thiên Thanh Lôi là gì không? Diệp Tử ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi khi nghe đến Cửu Thiên Thanh Lôi. Tất nhiên là biết, sao vậy? Đừng nói với ta là ngươi có thể sử dụng thứ đó chứ. Sa Ngộ Tịnh lắc đầu, ta không thể tạo ra Cửu Thiên Thanh Lôi. Diệp Tử thở dài, nếu cả Hòa Thượng Râu Dài và Cửu Thiên Thanh Lôi đều có thể tạo ra, e rằng hắn sẽ là người yếu nhất trong đội. Nhưng Sa Ngộ Tịnh lại nói tiếp, tuy nhiên ta có Cửu Thiên Chí Thủy, nghe nói cùng cấp với Cửu Thiên Thanh Lôi, ta không biết liệu bọn họ có thể bình an vô sự trong Cửu Thiên Chí Thủy hay không. Cửu Thiên, Diệp Tử hiểu ra, Hòa Thượng Râu Dài này tuy ngốc nghếch, thật thà nhưng tâm địa cũng rất xấu xa. Chỉ hai chữ Cửu Thiên, Diệp Tử đã cạn lời, có lẽ ngoại trừ khai tịch giả năm xưa, không ai có thể tắm trong Cửu Thiên Chí Thủy. Năng lực của ngươi dựa vào chí thủy bi tạo ra sức hủy diệt to lớn. Ta nghĩ nên biến ngươi thành đòn sát thủ. Khi bọn họ coi thường chúng ta vì chỉ có 8 người, hãy cho họ biết thấy sự xoay vần, xem ai còn bình yên vô sự. Minh Thí Cuồng dường như có mối thù không đội trời chung với Minh Thần Quân. Khi biết Hòa Thượng Trâu Dại có cửu thiên chi thủy, tâm trạng mọi người đều nhẹ nhõm hơn. Với sát khí mạnh mẽ như vậy, Minh Thần Quân có vẻ không khó đối phó. Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, ta am hiểu tấn công, phòng thủ, khống chế, tốc độ. Không có điểm nào đặc biệt nổi trội hay yếu kém. Ta nghĩ ta có thể phối hợp chiến đấu ở trung tâm. Minh Thí Cuồng gật đầu, hắn hiểu rõ năng lực của Tôn Ngộ Không. Về tấn công, Tôn Ngộ Không có Hỗn Độn Ngũ Quyết và Cửu Tắc Quyết. Về phòng thủ có Trấn Giới Thiên Bì Hoàng Thổ Tam Hạo. Về khống chế có Phong Thiên Ấn. Hơn nữa, Minh Thí Cuồng không biết rằng, đối với Tôn Ngộ Không, hầu hết các phép thuật nguyên tố đều không có hiệu quả. Cuối cùng là Ẩn Sơn Động và Diệp Tử. Chỉ cần cho ta một ngọn núi để dung hợp, ta có thể phát huy năng lực khác nhau dựa trên từng ngọn núi. Nói xong, Ẩn Sơn Động lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nói, về phương hướng, ta sẽ không khiến người thất vọng. Ẩn Sơn Động, hãy xem như ngươi là một biến số trong đội. Ta sẽ cho ngươi có được năng lực phù hợp dựa trên tình huống cụ thể. Sau đó, mọi người đều nhìn về phía Diệp Tử. Đừng nhìn ta, hiện tại ta chỉ có thể hỗ trợ giúp các ngươi hồi phục thể lực và linh lực. Về chiến đấu và vân vân, về chiến đấu, đừng hy vọng vào ta. Thiếu vắng Diệp Vô, Diệp Tử chỉ là một phu em không thể đánh đấm. Tuy nhiên, điều đó cũng tốt. Với sự hiện diện của Long Hoàng và Tôn Ngộ Không, họ không thực sự cần Diệp Tử tham gia chiến đấu. Vai trò phụ trợ của Diệp Tử là hoàn toàn phù hợp, trong tình huống không có tiếp tế và hỗ trợ nào. Việc Diệp Tử hỗ trợ sẽ giúp họ tăng cường sức mạnh khi chiến đấu. Một canh giờ trôi qua nhanh chóng, Minh Thiết Cuồng lên tiếng lần này. Chúng ta sẽ không lén lút, để đề phòng chúng báo tin ra ngoài. Lão Sa, ngươi dùng cửu thiên chi thủy bao trọn tòa lâu đài này. Nếu ai có ý định đào tẩu, ngươi có thể tùy ý ra tay. Ẩn Sơn Động và Diệp Tử cũng không cần xuất thủ. Chỉ cần ở bên ngoài cùng Lão Sa đối phó với những kẻ như vậy. Không cần đến các ngươi, Long Hoàng, Đại Thánh, Hắc Khôi, Vũ Minh. Mục đích của chúng ta lần này là phối hợp với nhau, không phải chiếm lấy tòa lâu đài. Do vậy, hãy kiểm soát sức mạnh của mình ở mức sơ giai cửu vân chí tôn. Trừ khi có nguy hiểm bất ngờ, hãy duy trì sức mạnh này để tiêu diệt tất cả mọi người. Mọi người đều gật đầu. Tuy Minh Thiết Cuộn không phải là người mạnh nhất hay có địa vị cao nhất, nhưng hắn là người hiểu rõ nhất về Minh Thần Quân, nên việc hắn chỉ huy là hoàn toàn hợp lý. Sau khi xác nhận lại kế hoạch, năm người họ tiến thẳng về phía tòa thành màu đen. Khi họ đến gần tòa thành hơn 3.000 thước, họ bị lính canh Minh Thần Quân phát hiện. Tuy nhiên, họ hoàn toàn không quan tâm đến lời hỏi của Minh Thần Quân. Long Hoàng vận dụng kim quang, cây long thương vạn ống ánh xuất hiện trong tay. Hắn ném mạnh, long thương phân thành 2, 4, 8, trực tiếp xuyên thủng ngực của 8 tên lính canh Minh Thần Quân. Dù là kẻ ngốc cũng nhận ra 5 người này không phải thiện lành, nên Minh Thần Quân lập tức phản ứng. Đội quân 200 người từ trong cổng tòa thành màu đen nối đuôi nhau ra. Động tác vô cùng nhịp nhàng. Nhìn qua, họ quả thực là những binh sĩ tinh nhuệ nhất. Tuy nhiên, áo giáp trên người họ đã hết sức hư hại. Mỗi người đều đeo xiềng xích. Nhưng trên mặt họ, ngoài vẻ nghiêm nghị của quân nhân, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào khác. Đây là quân đoàn tinh nhuệ nhất năm xưa của Minh Tôn. Dù đã trải qua hàng trăm triệu năm, dù không còn Minh Tôn thống lĩnh, dù sống tạm bợ trong tuần thiên giới, như tù nhân trong lòng, trải qua tháng ngày dài đằng đẵng buồn chán. Nhưng điều đó không khiến những binh sĩ này quên đi trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Lần đầu tiên chính thức chứng kiến Minh Thần Quân, Tôn Ngộ Không và đồng đội đều sửng sợ. Theo tưởng tượng của Tôn Ngộ Không, Minh Thần Quân tuy mang danh là quân đội, nhưng trong điều kiện sống còn đã rất khó khăn, mỗi người hẳn là mang vẻ mặt đầy tuyệt vọng, mang xiềng xích. Minh Thần Quân đã sớm trở thành những kẻ đần độn, không thể sống lại cũng không thể chết. Vậy mà, một đám người như vậy lại vẫn giữ được trạng thái như hiện tại. Điều này khiến Tôn Ngộ Không kinh ngạc, kẻ nào đến đây, vô cớ giết người của Minh Thần Quân, các ngươi muốn làm gì? Không sao, chúng ta chỉ đến xem thôi,